Tấm lụa đào, chương 11. Gần ngày bãi trường, kỷ luật hơi nới rộng. Giáo sư đến lớp cho làm bài, rồi lên văn phòng đọc báo hay nói chuyện với nhau. Thầy xịt bớt đi rình và được thêm giờ ngủ để dưỡng thai cái bụng gần ngày. Học trò vắng mặt 1/3. Vài cậu nội trú được cha mẹ đem xe hơi, xe ngựa lên xin phép rước về. Đám học trò nam từ Premier trở xuống tha hồ nghịch phá và kháo nhau về những Pierre Porte, lơ cái lèo, răng survey, móng chuồng, đồng chòi. Riêng học trò khoa thèm thì gạo kỹ bài để đi thi thành chung, vì biết rằng ở cuộc thi này, sự kiểm soát của giám khảo rất gắt gao, không thể đánh bùa như thi sơ học. Tuy eo hẹp thì giờ, Minh vẫn nhín ra để gặp Emily. Từ sau lần gặp Emily, Minh hy vọng tràn trề, và do đó, mỗi lần gặp nàng, chàng thấy bạo dạn hơn trong cử chỉ lẫn lời nói. Sáng nay, Minh chặn đường Emily ở ngã ba để rủ nàng đi chơi. Minh nắm tay nàng trùm cả xe đạp. Minh nắm tay nàng trùm cả tay cầm xe đạp bóp mạnh. Bữa nay, giáo sư bận họp, học sinh được nghỉ. Minh đặt chuyện. Emily hơi lưỡng lự. Để em tới lớp coi cái đã. Anh nói thiệt mà, đi chơi anh kể chuyện này cho em nghe. Hôm trước chưa kịp mở miệng thì em đã đi về rồi. Thì nói bây giờ bộ không được sao? Ồ không được, chuyện dài cả cây số lận. Hồi nào tới giờ em chưa bỏ học như vậy mà. Tại giáo sư không dạy chứ mình đâu có lỗi. Bộ ngày mai không được sao? Ngày mai ăn khỏi trả tiền hả? Minh bóp mạnh tay Emily làm nàng kêu lên. Em nói thiệt chứ không phải kiểu ăn quán đó đâu. Thôi mà đừng đợi ngày mai, việc gì mình có thể làm được hôm nay thì mình cứ làm. Emily dùng nhớ tới lần gặp Minh ở bên ngoài rạp hát. Emily tự hỏi sao mình bạo gan thế. Đêm đó Emily về phòng viết nhật ký, rồi xé đốt hết. Cả tro nàng cũng quậy ra cho nát. Nàng sợ có ai trông thấy mấy chữ Minh nắm tay nàng. Nàng nhớ cặp mắt của lão già bán sữa đậu nành. Lão nhìn nàng có vẻ soi mói và hâm dọa. Chết nghe, con gái đến nhà tới đây gặp trai. Nhớ tới đó, Emily lại sợ. Từ nhỏ tới giờ, nàng chưa từng đi như vậy một mình bao giờ. Emily ngẫm nghĩ một hồi rồi gật. Thôi cũng được, nhưng phải sau 10 giờ. Tại sao vậy em? Vì ba má em đi xuống mỏ cài có việc. Lâu hay mau? Đi đám cưới của người bà chị, con cô cậu với em, mà 9 giờ mới ra bến xe. Vậy anh ngồi ở đây đọc sách chờ em tới 10 giờ nha. Em không có chờ anh được đâu. Anh có xe kia kìa. Minh chỉ vô chiếc xe dựng ở gốc cây. Emily kêu lên. Xe nữ của ai vậy? Xe của bà má, thằng Bền lấy cho anh mượn vài ngày. Emily trố mắt. Vài ngày, đi đâu mà dữ vậy? Thì đi với em chứ đi đâu. Minh vẫn chưa buông tay Emily ra. Chàng nhìn nàng gần như hôn. Em biết không, con Madeline với thằng Bền sắp làm đám cưới rồi. Anh bày đặt chuyện hoài à. Thiệt mà, ông Via con Madeline hứa sẽ cho nó đi Tây học tiếp. Còn con Madeline cũng trở về làm đám cưới rồi ở bển luôn. Minh xiết tay Emily vào cầm xe. Anh chờ em ở đây nha. Nếu quá 10 giờ mà anh không thấy em thì em không thể trở ra. Vậy thì anh ngồi đây quá đá luôn. Emily đạp xe tới trường, nàng thấy lớp học đông đủ, giáo sư đã bắt đầu giảng bài. Nàng đến dựng xe ở góc vú sữa, ôm cặp đến lớp, nhưng không hiểu sao nàng lại đi thẳng lên văn phòng. Thầy xịt hỏi, con nhỏ sao bữa nay tới trễ vậy, bớt điểm đó à nha. Dạ, ở nhà ba má em có chuyện. Chuyện gì? Dạ, ba má em đi đám cưới, bắt em đi, nhưng em không đi. Ba má nói nếu không đi thì ở nhà lo cho mấy đứa em đó. Đi mấy ngày lận? Dạ, chỉ đi ngày hôm nay thôi. Thầy Xịt biết xưa nay Emily là đứa học trò ngoan, nên gật đầu cho phép miệng. Chỉ nghỉ một ngày thì khỏi xin với ông đốc, tao cho cũng được. Nhưng bữa nào tao gặp ba mày thì tao hỏi lại, mà coi mày có đặc chuyện không nghe chưa. Emily xuất thúc thú thật với thầy. Lần đầu tiên nàng biết thế nào là sự sợ hãi của đứa học trò trốn học. Nhưng nàng hình dung Minh đứng sốt ruột chờ thì lại quả quyết. Em nói láo thì em xin chịu phạt. Thế là cô học trò ngoan qua mặt thầy giám thị, lâu nay có tiếng không bị học trò qua mặt. Nàng đẹp như bay, nàng đạp như bay, gần tới nơi thì ngập ngừng, muốn quay trở lại. Nhưng Minh trông thấy, đang ngó mông thì quên hết tội lỗi. Nàng nói, lớp học trống trơn, giáo sư không có tới. Minh biết là nàng bịa đặt, nhưng chàng cũng bịa đặt để hợp lý hóa buổi Fair L'École du Jeunesse. Hôm nay, láo gặp láo là thế. Minh hỏi, có nhiều chỗ đẹp lắm, em muốn đi đâu? Anh đi đâu thì em đi đó. Miễn anh đừng có bỏ em bây giờ thì thôi. Minh biết nàng nói một câu có ý nghĩa, nên lại cầm tay và nhìn sâu trong mắt nàng. Anh không bao giờ bỏ em bơ dơ. Rồi kể một loạt những địa danh, ra Bắc Rạch Miễu, cầu Cá Lóc, tiệm thuốc bắc Thọ Xuân Đường, tiệm rượu Bến Đò Cái Cối, hoặc chạy lang thang tới đâu hay tới đó. Emily làm thinh. Minh hỏi, hay em muốn? Minh nghiêng sát má nàng định hôn, cái hôn chàng tính tặng cho người yêu hôn gặp ở bên ngoài rạp hát, nhưng vì sợ hãi, vì bợp chợp rồi quên. Bến Bắc Rạch Miễu nghe. Emily mặt đỏ rần, nàng né qua và lắc đầu làm Minh hụt lần nữa. Bến Bắc Rạch Miễu tới 14 cây số, em chưa được từng đạp xe xa như vậy. Cầu Cá Lóc chỉ có mấy gốc me còi. Bây giờ mình đâu còn trèo được như hồi trước nữa. Chùa Phật thì có gì lạ hả anh? Ở sau vườn cây mát lắm, ở đó mình sẽ mua dừa tươi uống nước. Em muốn đi Phú Khương không? Em không muốn đi ra đó, rủi bể bánh xe không về được. Thì anh cõng cả em lẫn xe. Minh thấy mình hơi bạo mồm định rút lời, nhưng bỗng Emily hỏi ngoắt lại, tại sao kêu là cầu Cá Lóc hả anh? Cả hai cùng nhìn nhau cười. Minh đáp, chắc ở đó hồi trước có nhiều cá lóc nhất vùng này. Vậy hãy chỗ nào có nhiều cá trê, cá rô thì kêu là cầu cá trê, cầu cá rô hả anh? Anh nói mò vậy chứ thôi anh cũng không rành nữa. Vậy còn chuyện cá bóng bú khoét hang vô tiệm rượu rồi đổ qua bên sông Ba Lai có không anh? Trời ơi, mấy ông già kể lại cho vui vậy thôi, chứ sự thật thế nào ai mà biết cho rõ. Nhưng bây giờ người ta bảo ông cái bậc thạch ở mé sông trước tiệm rượu là để bít miệng hang cá đó. Đạp một lúc, hai người đã thấy mình chạy dọc ra bờ sông Bến Bắc Hàm Luông. Ghe thương hồ đậu dài đặc ngóc mỏ lên bờ, cột buồm tua tủa, làm người ta có cảm tưởng đây là một bầy cá kình sắp vượt vũ môn. Emily trở sang bên kia bờ sông. Tại sao bến đò đó cái tên là Cái Cối hả anh? Chắc hồi đó ở bên kia sông có một ông thợ đóng cối tốt lắm. Ở xa người ta cũng nghe danh, mới tìm tới mua riết thôi, rồi thành danh là Cái Cối. Bộ thiệt hả anh? Thiệt, Minh cười xòa. Càng về phía bến Bắc Hàm Luông, dòng sông Cái Cối càng nở rộng ra. Mặt nước lóng loáng dưới nắng trưa chói lòa như một tấm kiếm khổng lồ lật ngửa. Phản chiếu trời mây lồng lộng sâu thắm, vài ba chiếc tàu nhà binh ở đâu mới tới đổ tại bến La Mon để lấy nước. Con nít xuống lại, coi mấy anh lính thủy Pháp cởi trần, da đỏ như thoa trái mồng tơi. Bỗng Minh nói, năm tới không biết ai sẽ là Jean d'Or hả em? Thì cũng con liễu thôi chứ ai. Nó sẽ là hoa khôi trường này mà. anh Bền cưới con má rồi sẽ hối tiếc. Con Liễu, nếu yêu con Liễu có phải đẹp đôi hơn không? Anh ta nói con Liễu bắt anh ta chờ hơn một năm, lâu quá. Chờ 1.000 năm cũng phải chờ, 100 năm mà lâu sao? 1 năm mà lâu sao? Tại cái tánh của nó như vậy, nó nói banh trong chân không suốt để người ta cướp mất. Ảnh coi người ta là trái banh hả? Đó là ví dụ thôi chứ không phải vậy. Nó cũng biết con Liễu để ý tới nó và nó cũng yêu con Liễu. Nhưng trái nào chín trước thì hái trước. Chờ trái kia biết có hái được không? Gửi nó rụng vô tay người khác có phải uổng công không ạ? Mình đứng dưới gốc canh, mình đứng dưới gốc canh chừng thì làm sao rụng vào tay người khác được hả anh? Ra gần đến sông, đến dàm sông, gió thổi ngược bét mắt. Ác hơn nữa là gió sớm mai ở dốc nhà trường. Emily tay kèm xe, còn tay kia đè gấu giấy xuống để che lấp cái bớt son giống như cánh hoa hồng. Cấm coi à nghe, cấm dòm á, Emily nói. Có ai dòm gì đâu, mình bướng bỉnh cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang soi mói. Ở những khúc quanh, mình cố tình ép Emily để có dịp chạm vai vào vai nàng. Ý, có chừng đụng người ta kìa, Emily lại rầy rà. Người ta té tròn coi. Người ta nào? Thì người ta chứ người ta nào. Hai người lại cười với nhau. Emily rất yêu. Cấm nhìn nè nghe. Nhìn gì đâu? Nhìn gì thì biết đó đó. À, cấm ai mới được chứ. Thì cấm ai thì cũng tự biết lấy à. Emily tiếp. Má biểu đó là cái bớt bà mụ làm dấu cho khỏi lộn. Hay, anh không có lộn em với ai hết. Mình chú ý đây là lần thứ hai nàng nói trọng với mình. Lần thứ nhất ở rạp hát nàng bảo ba chứ không phải là ba em. Lần này nàng lại bảo má chứ không phải là má em. Nàng là người tỉ mỉ có ý tứ. Đó không phải là vô tình mà là cố ý để cho chàng nghe. Một tiếng nói đã thu hẹp khoảng cách vô ngần giữa chàng và nàng. Một chiếc xe sắp qua mặt bóp còi te te. Minh đưa tay lên che mặt Emily. Coi chừng bụi vô mắt đó em. Và thừa cơ ép sát người vào nàng, làm vai Minh chạm khẽ vai nàng. Hai người đạp xe song song với nhau. Emily làm thinh, còn Minh luôn gợi chuyện, đặt chuyện. Đêm đó anh định đứng nép ở cửa rạp hát chờ dán hát em ra. Trời ơi, sao anh dám làm như vậy? Sao? Bà thấy chứ sao? Bà đâu có biết anh là ai. Em có thấy anh không? Anh có thấy em không vậy? Không, sẽ có. Anh liền đi theo em vô trong rạp nhưng bị người ta cản lại. Còn em trở vô ngồi coi tiếp, em không hiểu gì hết. Sao vậy? Em cũng không biết tại sao nữa. Còn ba cứ chút chút lại nhìn qua hỏi, còn có bị nhức đầu đau bụng gì không đó? Em đáp lạc đề, con đã hết khát nước rồi. Emily tiếp, thật ra lúc ấy chị Lan lên chùa thì em khóc. Em khóc hoài không nín, đến nỗi ba em nghe, ba hỏi, em chối. Em cảm thấy thương chị ấy quá, và thương mình nữa. Tại sao lại thương mình? Vì em cũng tên Lan. Rồi tại sao em bỏ ra lần thứ hai? Vì em có linh tính rằng anh còn ở lẩn quẩn bên ngoài chứ chưa về nhà. Te 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 te, một chiếc xe đò bóp kèn rồi dọt qua mặt hai người, cắt đứt câu chuyện. Một làn bụi mỏng dấy lên rồi tan nhanh. Bỗng Emily bụng mặt kêu lên, chết, chết rồi anh ơi. Chiếc xe nàng đang lăn nhanh bỗng chậm lại và hơi lảo đảo. Mình cũng hồn vía lên mây, nhảy xuống vịnh xe cho Emily, dừng lại hỏi, gì vậy em, gì vậy? Mặt Emily tái nhợt, mình lôi xe lên lề và dìu Emily lại ngồi trên một chiếc xe, một chiếc băng xi măng gần đó. Nàng vẫn ngược đầu trong tay và lặng thinh. Em đạp gai hả? Hay em bị trật chân? Minh ngồi thụp xuống vuốt ve hai bàn chân Emily. Emily ngoẹo đầu vào thành băng đá hồi lâu mới nói giọng run run sợ hãi. Ba em mới đi qua. Sao anh không thấy? Trên xe đò đó, anh có biết ba em ra sao mà thấy? Sao em thấy được? Em thấy rõ mà, ba em mặc áo tay xám, thắt cà vạt nâu, ông ngó sang phía này nè. Ninh Minh lây hoay không biết hư thực thế nào, nhưng cứ gạt ngang. Chắc không phải đâu em. Minh tạo ra cơ hội để nhìn hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng. Minh lột giày ra nhưng không thấy vết thương nào. Chàng hỏi, em có nhớ mấy ông khách uống xăm banh bằng gót dài không? Có. Minh Emily lật đầu rồi lại lắc. Minh tìm bằng mắt bằng tay khắp hai bàn chân của Emily nhưng vẫn không thấy vết trầy nào. Chàng mang giày trở lại cho nàng và cố xua đuổi nhưng những cơn sợ hãi của nàng. Chắc không phải ba đâu em. Emily buông tay ra, đặt trên vai Minh và cúi xuống nhìn. Hai mái tóc kề sát xõa vào nhau. Đôi mắt soi nhau như hai mảnh trời riêng, hầu không còn khoảng cách. Emily than thở. Em chết mất, thế nào em cũng bị một trận đòn. Bất thần Minh cúi xuống, đặt môi trùm những cánh hồng nơi bắp chân Emily. Nàng giãy giụa như để thoát ra, nhưng cả nàng cảm thấy đê mê, tay nàng để rơi trên tóc Minh và vô tình ghì đầu Minh vào cho hai cái hôn sâu và lâu hơn. Nàng kêu khe khẽ, anh, người ta dòm kìa. Nhưng Minh không thấy ai hết, đóa hoa hồng trên làn tuyết mỏng, ôi tuyệt trần, Minh đã hôn nàng. Minh đã thốt ra một lời tình tứ bằng cái hôn đầu của chàng và của nàng. Đến chiều tối, Emily mới về tới nhà. Nàng không rõ là nàng đã được Minh đưa đi những đâu, nhưng nàng nhớ hình như cùng với Minh, nàng đã đi khắp nơi có cảnh đẹp. Nàng không nhớ Minh đã nói với nàng những gì, chỉ còn ghi lại có một câu mà thôi. Emily, anh yêu em, thốt ra từ miệng chàng. Nàng không ăn cơm, nàng vào buồng nằm luôn rồi không dậy. Bà Phán đi vào sờ trán Emily và hỏi, con có nóng lạnh à, phải không con? Nếu có thì con nói nghe. Dạ con không có bệnh đâu má, má đừng có lo. Hôm qua chắc con gặp bài khó rồi con mệt óc mà sanh bệnh chứ gì. Emily ú ớ không trả lời rõ tiếng. Nàng chắc chắn không được có điều gì nàng sơ hở làm cho ba má biết chuyện riêng của nàng. Nhưng nàng cứ bị ám ảnh về cái việc ba nàng ngồi trên xe đò ngó thấy nàng. Nàng hỏi mẹ, ba con đi mỏ cày hồi nào vậy má? Hồi sáng, chuyến xe 9 giờ. Emily giật mình, lúc đó hơn 9 giờ. Nàng lại hỏi tiếp, ba đi xe màu gì má biết không? Đáng lẽ ba má cùng đi, nhưng cuối cùng ba con nói với má ở nhà, nên ba con ra bến xe một mình. Má đâu có biết ba con đi xe màu gì, mà con hỏi mà xe màu gì đến chi vậy? Màu gì thì màu, miễn đừng chết má dọc đường thì thôi. Xe chạy miễn gáo hay trục trặc lắm. Emily lại hỏi tiếp, sao má nói mai ba mới đi? Ba nói bữa nay, chứ đâu có nói ngày mai. Người ta hẹn ngày mai sẽ tiếp ba con thì phải đi ngày bữa nay. Xuống dưới đó ở nhà cậu con chơi một đêm, rồi mai người ta mới gặp. Mà ai vậy má? Có người ta, con không có biết đâu. Chứ không phải đám cưới của chị gì sao má? Trời ơi, năm tới cậu con mới gả, năm nay chưa có được tuổi. Ngồi lặng lẽ bên giường con gái hồi lâu, bà mới thỏ thẻ. Bà muốn năm tới con ở nhà đó Lan à. Còn 2 năm nữa mới thi thành chung mà má. Nhưng người ta muốn mà gấp gấp. Người ta nào vậy má? Họ muốn gấp gấp cái gì vậy má? Cậu con làm mai cho con ở dưới đó. Bà Phán nói luôn, chỗ này được lắm. Con về không phải làm dâu cực nhọc. Người ta có của ăn của để, và dòng họ có máu mặt trong làng. Họ là bạn thân của cậu con từ lâu. Má cũng biết gốc gác của họ. Bất giác Emily kéo trùm mền kín cả đầu. Bà Phán không nói gì nữa, bước ra ngoài. Emily òa lên khóc. Bà Phán lại trở vào ngồi bên mép giường rủ rỉ nói với con. Emily không nghe gì hết, nàng cố nén tiếng khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên của Graziella ngọt ngào hơn tuổi mà Emily đến hôm nay mới nếm được. Những cái nhìn đắm đuối, những cái bắt tay siết chặt, những đụng chạm và các hôn đầu của đời nàng, tất cả hầu như trở lại trên da thịt nàng, trong tâm trí nàng. Bỗng nàng tóc mền ngồi dậy, nàng kéo chân lên đưa cho mẹ xem cánh hoa trên bắp chân nàng, rồi nói qua làn nước mắt. Con đau ở đây nè má. Bà Phán chưa kịp nhìn thì nàng giật mình kéo quần xuống thật nhanh. Bà Phán cũng không để ý đứng dậy nói, để má đi lấy chai dầu phù là xoa thì bớt đau. Emily gục đầu vào vai mẹ, nước mắt ràn rụa. Nàng không thể kìm nổi tiếng khóc điệp khúc trong bài thơ Premier Regret vang dội trong đầu nàng. Tại sao cứ trở lại kỷ niệm xưa? Tôi không muốn khóc, chỉ muốn mơ. Emily nghe cái hôn đã biến thành vết bỏng lăn tận vào trái tim mình. Bà Phán trở vào với hộp cù là. Đây là cù là hiệu ông Phật, cảm mạo sơ sơ, bị bầm đen, đau nhức chút đỉnh dùng nó so bóp là hết ngay. Chỗ nào đau đâu, đưa cho má coi coi. Bà Phán nói xong ngồi xuống giường lật lưng con gái ra, xoa cù là và dùng đồng xu cạo gió hai bên sống lưng. Bà không ngờ làn da của Emily lại hồng tươi, nõn nà và thơm tho như vậy. Chỉ hai lần cạo nhẹ bà đã kêu lên. Trời, gió nổi lên bầm hết cả lưng con rồi nè. Bộ con đi đâu mắc mưa hay sao vậy? Emily chỉ ư ư theo nhiệt tay rên xuống của mẹ chứ không đáp. Hay tại con gian nắng nhiều? Emily nằm im, mặt úp trên chiếc gối tay bèo mà nước mắt ràn rụa. Nàng kêu khe khẽ theo nhịp vuốt mạnh của tai mẹ mà nghe đê mê như một nỗi đau êm dịu đang thấm vào hồn. Ôi, bàn tay của mẹ và cái hôn của chàng hòa vào nhau đã đem lại cho Emily những hạnh phúc xa lạ mà tới nay đời con gái của nàng chưa được biết. Nước mắt nàng chảy xuyên qua những lớp vải, thấm vào những lá thư nàng đã mang kín trong ruột gối. Ở đây chúng nằm im lớp lan như được xếp từng trang, không có cặp mắt nào ngoài cặp mắt của Emily đọc những dòng thơ của chàng. Mỗi lần nàng học bài xong lên giường ngủ, áp mặt vào gối nàng có cảm giác thơ thới lạ thường. Nàng tưởng đó là trái tim của chàng chứ không phải là chiếc gối thường ngày nữa. Và Emily lại nghe giọng nói êm ru đưa nàng vào mộng. Emily, anh yêu em. Emily bảo mẹ, chắc má cạo hết gió rồi á má à. Ê dạ, còn nhiều lắm đây nè, gió ra bầm tím cả cái lưng con. Thôi để má cạo cho thật hết, rồi còn chỗ đau ở chân đó, đưa đây để má bo so bóp cho. Bộ con bị cái bàn đạp xe bật trúng hả con? Emily lắc đầu, ôi con hết đau rồi má à. Lâu quá má không thấy nên thấy lại cái vết son bà mụ làm dấu trên chân con à, coi nó nở lớn cỡ nào rồi. Emily hoảng hốt nằm ngửa lại và tréo hai chân vào nhau chắc cứng. Bà Phán lại bắt gió ở cổ cho con, vừa giật bà vừa rủ rỉ. Bà còn đi mỏ cài, nếu mọi chuyện êm xuôi như người ta hứa thì Tết này người ta đem trầu rượu tới nhà mình đó con. Emily ngắm nhìn, nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt trào ra, chạy dọc xuống vành tai nóng hổi, nàng mếu máo. Con muốn đi học thêm má à. Con cãi ba con không có được đâu. Ba con đã hứa với người ta mấy năm rồi, con nhớ không? Lần đó con đi với ba má xuống nhà cậu con, rồi người ta thấy con, người ta để ý, rồi người ta nhờ cậu con nói giùm. Năm nay chắc người ta nhắc tới 2-3 lần, cho nên cậu con mới mời ba con xuống để bàn bạc đó. Emily hít hà. Ây da, đau quá má ơi. Thôi 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 má đừng có giật nữa. Đau nhưng mà hết bệnh con ơi. con đâu có bệnh đâu má. Má càng cạo, con càng nghe đau thêm à. Bà Phán kéo mền lên đắp cho con. Emily vừa mặt vào gối, nước mắt lại tuôn tràn ngập lụt. Nàng nghe như trong tâm tư có một tiếng kêu: Graziella, Virginie, Loan, Nga, Lan ơi, đời em sao giống đời các chị vậy? Bên ngoài chắc trời tối lắm, những đóa hoa nguyệt quế đang nở, mùi hương thơm nức ngã ba. Chàng bây giờ làm gì? Sáng mai chàng có đứng đón tặng mình đóa hoa như những lần trước không? Ôi cái hôn đầu, vết bỏng như rực trên da thịt. Emily, Emily, anh yêu em. Emily thầm khóc, thấm nước mắt thấm ướt cả gối. Bỗng Emily tóc mền vùng dậy nhìn mẹ giang lơn. Má ơi, con phải học cho xong. Má ơi, con phải học cho xong, con không muốn đi xa má. Bà Phán không thấy rõ tâm can con, nhưng vì cưng con nên không muốn làm phật ý con. Ừ, đó chỉ là cái việc mới bàn sơ sơ thôi. Con không chịu thì ba má định lại chứ khó gì. Emily ôm choàng lấy mẹ hôn rối rít, giọng thều thào: Má nói thiệt hả má? Ừ, má nói thiệt. Má cưới với con đi má. Má hứa để con học xong rồi sẽ tính tới. Má hứa, má hứa thêm gì khác đi má. Má biết hứa cái gì nữa bây giờ đây con? Bà Phán biết rằng con gái đã trao trái tim cho cái tên, có cái chàng tên Minh nào đó trong nhật ký mà có lần bà đã bất ngờ đọc được. Khi Emily viết nhật ký như vậy thì tình cảm đôi bên đã đậm. Mà cái thứ tình cảm này khi đã đậm rồi thì khó nổi làm cho nhạt phai. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nghĩ vậy bà vuốt tóc con gái và bảo: Má hứa sẽ chiều ý con. Má nói thiệt nghe má. Emily rối rít: Nhưng con cũng phải nghe ba má. Dạ con sẽ nghe ba má, con xin ba má chiều ý con. Bà Phán thở dài: Đứa con gái nào cũng vậy, nhưng cha mẹ bắt lấy chồng là lấy chồng. Thôi con nằm xuống nghỉ đi, để má biểu chị ở nấu một miếng cháo thơm hàng cho con ăn hết bệnh, để mai còn đi học nữa. Emily nói: Má bỏ tiêu ít ít, cay quá con ăn không được. Mà con hết bệnh rồi má à? Con chưa hết hẳn đâu, cái thứ bệnh này dây dưa lắm. Emily nằm xuống gối, nàng nghe êm ái lạ thường. Cơn giông vừa kéo tới tưởng đã tàn phá cả vườn cây và luống lan, nhưng nhờ phép lạ mà nó tan đi và mặt trời lại mọc. Cỏ cây hoa lá vẫn bình thường. Ôi, phép lạ của tình yêu. Đột nhiên nàng ngồi bật dậy, vén ống quần lên, xem cái chỗ mụ bà làm dấu. Những cánh hoa nở trên tuyết mơn mởn, nó đỏ rực lên hơn bao giờ hết. Nó giống như những cánh hồng bay như nhưng mảnh tim nàng. Nó giống những cánh hồng hay những mảnh tim mang hình dáng đóa hoa và những dấu răng bầm tím rướm máu. Xích chút nữa má đã trông thấy nó thì có chối đằng trời. Nàng bước lại cầm bút viết thêm trong nhật ký, rồi lên giường nằm nhưng không yên ổn. Nàng trăn trở, tình yêu đã khắc in vào da thịt nàng. Nàng nghe những giọt nước mắt chảy ròng ròng, thấm vào gối, vào tận ruột gan.